Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 4 tây tháng 2 năm 2007 và chúng ta bây giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn nói tiếp cái đề tài là những chuyện hay cho cuộc sống kỳ thứ tư. Nói được 3 lần rồi. Hôm nay là trước khi mình ăn Tết thì Pháp Hòa sẽ kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện để cho nó đúng cái đề tài mà mình đã nói trước kia là những chuyện hay cho cuộc sống. Câu chuyện Pháp Hòa muốn kể hôm nay là có cái tên là Ba Bà Hoàng Hậu. Ngày xưa có một ông vua rất là trẻ, thì đức vua cai trị một vương quốc giàu có xinh đẹp, nhưng đẹp nhất là có ba bà hoàng hậu, bà nào cũng đẹp hết. Ba vị hoàng hậu này vừa có sắc vừa có tài, nên cả ba đều được đức vua sủng ái như nhau, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Cho đến một hôm, nhà vua bỗng nảy ra một ý nghĩ, trong ba mỹ nhân này thế nào cũng có một người tuyệt diệu hơn hai người kia, nhưng ta không tài nào nhận ra được. Có lẽ vì nhìn mãi có quen mắt đi chăng, hay là ta phải hỏi ý kiến của những người cung phi trong triều đình. Đức vua bèn mở một cuộc trưng cầu dân ý tại hoàng cung để tìm xem trong ba mỹ nhân ai là người đẹp nhất. Kết quả cũng không lấy gì làm sáng sủa lắm, vì ai cũng cho rằng cả ba hoàng hậu đều đẹp ngang nhau. Nhà vua lại đem đội nội vụ ra bàn với đình thần, kết quả cũng tương tự như trên. Sao hồi xưa mà rảnh quá. Muốn biết coi vợ mình mà người nào đẹp nhất mà xử xong không được, mà đem ra tới triều và xử nữa. Quan tể tướng khuyên đức vua nên dừng cuộc khảo nghiệm lại, vì e nó có chẳng được lợi ích gì mà đôi khi lại mang đến hậu quả khó lường được. Thay vì nghe lời khuyên sáng suốt của vị trung thần lão thành ấy, thì đức vua của chúng ta lại nổi cơn thịnh nộ, truyền lệnh cho quan tể tướng phải giải quyết cho xong công việc trong vòng 3 hôm. Ông này nói, hoàng thượng ơi, hoàng thượng đừng có làm kiểu này, e rằng có kết quả không có tốt trong triều. Chẳng những ông không nghe mà còn bắt cái ông tể tướng này nội trong 3 ngày phải có kết quả cho ông, là coi coi hoàng hậu nào đẹp nhất. Sau một lúc im lặng, quan tể tướng kính cẩn thưa: muôn tâu thần trộm nghĩ rằng bọn hạ thần chỉ sở trường về chuyện cung kiếm văn thơ, còn chuyện đẹp xấu tướng hảo ra sao thì chắc phải nhường cho những vị bốc sư. Bốc sư là ai biết không? Thầy bói á. Tại vì bốc á là có cái mũ rùa đó, rồi bỏ mấy cái đồng bạc cắt vô rồi có lắc cái đổ ra kêu là bốc sư, bốc quẻ đó, mấy ông thầy bốc quẻ ra kêu bốc sư. Kinh thành ta có một vị bốc sư nổi tiếng, hay là bệ hạ cho mời y vào, y sẽ phân biệt rõ ràng hơn chăng? Nhà vua ngu giận, một ông thầy bói được lập tức triệu vào cung để chiêm ngưỡng dung nhan ba người đẹp. Vị bốc sư không chịu cho biết kết quả ngay mà xin khất lại hôm sau để về tra từ điển lại. Lão bốc sư đi rồi, quan tể tướng bèn bỏ nhỏ với đức vua: muôn tâu thánh thượng, thần trộm nghĩ rằng quý bà mỗi người một vẻ riêng, tùy theo nhãn quan và sở thích của từng người, ý kiến của chúng thần có thể bất đồng nhau, nhưng vì sợ uy quyền của đức bà nên bọn hạ thần không dám nói lên ý kiến của mình, mà chỉ kết luận chung rằng cả ba đều đẹp ngang nhau. Thì ông vua cũng nghe vậy, ông hỏi vậy chứ ông tể tướng chứ bây giờ khanh phải xử làm sao đây. Nó thôi giờ thần có một cách. Cái cách á là bây giờ á, hoàng thượng viết 3 bức thư ký tên của 3 bà hoàng hậu vô đó, tức là giả đó, 3 bức thư giả ký tên 3 bà hoàng hậu vô, rồi đem đi gửi cho ông thầy bói đó. Thì nếu mà ổng chịu gặp bà nào á thì chứng tỏ là bà đó đẹp nhất, có phải vậy không? Tức là bây giờ ổng thấy 3 bà, ổng không dám nói, ổng nói 3 bà đẹp ngang nhau. Thì bây giờ á, làm giả cái thư của ba bà hoàng hậu hẹn ông thầy bói đó. Mà nếu ông thầy bói đó mà tới gặp bà nào á là chứng tỏ bà đó đẹp nhất. Thì sau khi mà Đức Vua nghe cái cao kiến đó rồi á, thì ổng soạn ba bức thư rồi ký giả ba tên, mít sòi ổi gì đó, đem đi gửi cho ông thầy bói đó. Thì cuối cùng ổng đi gặp một người đẹp nhất. Thì ông vua ổng mới cho là ông thầy bói đã chọn người đó, thì có nghĩa là người đó đẹp nhất. Thì kể từ đó, bà hoàng hậu mà được cái ông thầy bói tới gặp á, được ông vua trọng, ông vua thương, ông vua cưng hai bà kia về lãnh cung ở. Thì hai bà bị Đức Vua không thương, cho nên mới đem cái tâm ganh ghét và tìm cách hại cái bà mà được thương nhiều nhất. Nội vụ bể ra, tức là nội vụ bị bại lộ, thì ông vua giận quá giết luôn hai bà hoàng hậu kia. Rồi rốt cuộc ông vua sống với ai? Lẻ loi có một mình. Tại vì cái bà mà đẹp nhất đã bị hai bà hoàng hậu kia hại chết rồi. Rồi ổng mới điều tra, ổng mới biết là hai bà hoàng hậu này làm. Ổng tức quá, ổng giết luôn hai bà. Thành thử ra lẽ ra đó, nếu mà ông đừng có đi tìm bà nào đẹp nhất á, thì ông có mấy người đẹp? Có tới ba người đẹp lận, phải không? Nhưng mà tại vì muốn cái nhất đó, mà cuối cùng thành ra cái cũng nhất vậy, mà điều gì nhất gì? Nhức nhói, nhức đầu, nhức tim, nhức óc, rồi thêm cái nhức mỏi nữa, tại ngồi xử hoài, phải không? Thành thử ra ở đây á, khi mà chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng ta học được một cái bài học. Ở trên thế gian này không có cái gì mà nó nhất hết á. Tại vì tùy theo mình nhìn nó, mình dùng nó, thì nó trở thành ra nhất à. Phải vậy không? Cho nên không có một cái pháp nào là ưu tiên một, mà phần lớn trong đời sống của mình, mình cứ muốn mình là nhất á, cho nên mình làm gì? Mình mới tranh, mới hơn, mới thua, mới muốn mình là độc tôn. Bây giờ nói ví dụ như bây giờ á, mình nói á, trên đời này gạo là quý nhất. Nghe thì đúng không? Cũng đúng, nhưng mà đúng nhiều ít phần thôi. Tại vì nếu mà có gạo mà rồi không có gì nấu, không có lửa, rồi không lẽ ăn cơm không? Phải có mắm muối nữa chứ. Hả? Cho nên cái nào nó cũng quan trọng trong đời sống hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, mình gọi cái 100 cái 1 sen á, mình gọi là 1 đồng. Mà nếu mà mới có 99 cái được gọi là 1 đồng không? Được không? Đâu có được. Nhưng mà thường xuyên á, mình hay khinh cái 1 sen. Nhưng mà có những lúc á, mình chỉ cần 1 sen thôi để bỏ vô đó để được gọi là 1 đồng. Chỉ thiếu 1 sen thì không thể gọi là 1 đồng. Nhưng mà thường mình hay khinh thường cái 1 sen. Quý vị hiểu không? Thành thử là, nhưng mà có đôi lúc đi chợ coi, thiếu có 1 sen à, mà cũng không có nữa, phải móc ra 1 đồng để trả, rồi họ thối lại cho mình 99 sen. Cầm một đống bạc cắt mà tức, nói trời, mỗi bữa cả đống bạc cắt đi. Phải không? Thành thử ra, cách đây một tuần, thì có một anh trong một cái buổi hội thảo vấn đáp với các Phật tử người Tây Phương á, thì có một anh Tây Phương, anh mới đứng lên hỏi, bạch thầy, xin thầy cho biết, ở trong Phật giáo, pháp môn nào là quan trọng nhất? Dear thầy, can you please tell us, in Buddhism, which one is the most important? Thì Pháp Hòa không có trả lời, Pháp Hòa để cho cả vòng mấy chục người trả lời. Người thì nói là từ bi là quan trọng nhất, người thì nói hỷ xả, người thì nói trí tuệ, nói đủ hết. Thì Pháp Hòa sau khi xong rồi thì thay vì Pháp Hòa trả lời, Pháp Hòa nói như thế này: thuốc nào mà uống mà trị hết bệnh là thuốc đó nhất à. Quý vị hiểu câu trả lời không? Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nhức đầu, mà cơ thể Pháp Hòa chỉ uống được Tylenol thôi, thì đối với Pháp Hòa là gì? Tylenol là nhức. Nhưng mà cơ thể quý vị không quen cái Tylenol, quý vị phải uống gì? Advil. Thì Advil lúc đó đối với quý vị là nhức. Vậy thì các cái pháp môn tu cũng đều có cái mục đích là để trị cái tâm bệnh của chúng ta. Và không có pháp nào hơn pháp nào hết. Quý vị hiểu ý không à? Cho nên thuốc, mục đích của thuốc là để trị bệnh, chứ không phải để chúng ta luận bàn thuốc này hay nhất hay nhì. Hễ hợp cơ thể trị được bệnh mình là nhất. Mà nếu như trường hợp mình cho cái nào nhất là nguy hiểm, là tại vì mình bị chấp với cái nhất đó, rồi mình sao? Mình tìm cách mình đẩy những cái nhì, cái tam, cái tứ ra. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Thành thử ra nguy hiểm. Chứ không có cái pháp nào. Thí dụ như bây giờ nè, mùa xuân thì cây lá xanh tươi đâm chồi nảy lộc. Mùa hè thì cỏ, hoa đẹp, mát, ấm. Mùa thu, lá vàng rơi đẹp, cảnh thơ mộng, chụp hình đẹp, làm thơ hay. Rồi mùa đông, có tuyết, cũng đẹp. Cho nên mùa nào cũng đẹp. Không có mùa nào là không đẹp hết á. Thí dụ như mình ấy, mùa đông mà không có tuyết thì đâu gọi là mùa đông. Mà mùa đông mà tuyết nó rơi mà nó đọng ở trên cái cành cây khô coi, nguyên cả cái thân cây tuyết nằm ở trên đó, đẹp không? Đẹp vô cùng. Cho nên mùa hào cũng đẹp. Vì vậy mà cái chuông Đại Hồng Chung ở trong chùa đó nha, người ta làm bốn cái chấu mà để thỉnh đó, người ta để xuân hạ thu đông. Đó, người ta để xuân hạ thu đông rồi cái mỗi một mùa người ta xoay cái chuông. Thứ nhất là để cho quân bình cái chuông, nó không có bị lệch, nó không bị nghiêng, cái tiếng nó được thỉnh đều. Cái ý thứ hai là đối với một người tỉnh giác, một người biết sống an lạc, sống thảnh thơi, thì mùa nào cũng vui, cũng thảnh thơi, cũng an lạc hết. Chứ không phải đợi tới mùa hè, không phải đợi tới mùa xuân, mùa nào cũng đẹp. Cho nên không có ai là nhất. Mà nếu mà lỡ mà ai mà muốn làm nhất á, thì thôi mình làm nhì đi. Không, ai thứ nhất, ai đứng nhất thì tôi đứng nhì. À, ai mà thứ nhì thì tôi là thứ ba. Ai thứ ba thì tôi thứ tư. Ai mà hơn nữa thì tôi sau cùng. Ở đời muôn việc sống chung, hơn nhau chi để rồi cùng xuống dưới kia. Thành thử ra hiểu được như vậy thì cái người tu tịnh độ cũng không có bác người tu thiền. Người tu thiền cũng không có chê người tu tịnh độ. Mà nếu mà mình, xin lỗi mà nói mà thẳng, có sung sướng gì khi phải uống thuốc? Không, tôi cũng bệnh, anh cũng bệnh, thì anh bệnh tim, tôi bệnh gan. Đừng nói anh bệnh tim nặng hơn tôi, gan cũng nặng như thường. Tim gan gì cũng chết hết á. Mà thậm chí không bệnh, chết không? Cũng chết luôn. Cho nên là cái người ta khổ, ai cũng vậy, rồi cũng đi tới cái chỗ đó. Cho nên mình đừng có cho mình là nhất. Trong cái mối tương giao bạn bè hàng ngày cũng vậy, đời sống hàng ngày cũng vậy, thậm chí vợ chồng cũng vậy. Mình đừng có nhìn cái gia đình của người kia, chồng hoặc vợ của mình, thấy gia đình anh hay là gia đình em không bằng gia đình tôi. Mình nhìn như vậy cũng không nên. Nó sẽ có nhiều cái lũng củng trong gia đình. Rồi nói như vậy á, thì Pháp Hòa có một cái câu chuyện kế á, nó cũng tương tương vậy. Là quý vị biết ngày xưa ở bên Trung Hoa đó, vào cái thời của vua Tống Thần Tông á, thì người ta gọi là có ba cái ông giỏi mà người ta gọi là Tam Tô, tức là Tô Tuân, Tô Thức, Tô Triệt, ba ông. Thì ba người này là ba cha con. Thì cái ông mà Tô Thức á, tức là ông Tô Đông Pha. Quý vị có biết Tô Đông Pha không? Thỉnh thoảng và kể quý vị nghe chuyện Tô Đông Pha đó. Thì ông Tô Đông Pha đó, ổng có quen với một ông quan bạn của ông. Thì ông quan này tên là Vương An Thạch. Thì một hôm á, Tô Đông Pha đến nhà của ông Vương An Thạch này chơi. Thì trong khi chờ người chủ ra tiếp mình á, thì ông mới dở cái quyển thơ của ông An Vương Thạch cho ông xem. Thì trong cái bài thơ đó nó có hai câu như thế này. Là Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu, Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Tâm. Có nghĩa là sao sáng lại hót. Có nghĩa là trăng sáng ở trăng chiếu sáng trên đầu núi, rồi Hoàng Khuyển là con chó vàng nằm ở trong cái nhụy hoa. Thì ông Tô Đông Pha ông đọc cái hai câu này, ông lắc đầu ông chê, ông nói làm thơ gì mà dở ẹt, trăng làm sao sủa trên đầu được, trên đầu núi được. Rồi, bị gì Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu, thì ông hiểu là Minh Nguyệt là gì, là trăng sáng sủa trên đầu núi, Hoàng là màu vàng, Khuyển là con chó, Hoàng Khuyển là con chó vàng nằm ở trong cái hoa. Ông đọc nó cái hoa, cái bài thơ kỳ cục. Ông mới lấy cây viết, ông sửa lại. Ông nói rằng, Minh Nguyệt Sơn Đầu Chiếu, có nghĩa là trăng sáng trên đỉnh núi. Make sense? Hợp lý chứ gì? Rồi, chó vàng nằm dưới bóng hoa, thì ông sửa là Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Âm. Tức là con chó vàng nằm dưới bóng hoa thì mới có lý. Chứ còn mà Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Tâm thì trật. Ông sửa xong rồi thì ông A Vương An Thạch, ông đi ra, ông thấy bài thơ bị sửa, ông không nói gì hết á. Ông đi để cho ông Tô Đông Pha về. Thì một hôm khác, thì ông mời ông Tô Đông Pha đến nhà chơi nữa. Thì cái bữa đó là cái bữa trăng sáng. Thì hai người đang ngồi ngắm trăng uống trà với nhau đó, thì ông mới nghe cái tiếng của con chó nó sủa ở trên núi. Thì ông mới hỏi cái người dân xung quanh á, là cái tiếng gì vậy? Thì người dân mới nói, dạ thưa quan, ở cái vùng này có con chó, nó tên là Minh Nguyệt, nó thường ở trên núi, và ban đêm trời sáng nó hay sủa lắm. Quý vị có hiểu không? Như vậy thì Minh Nguyệt có phải là trăng sáng không? Không. Mà là tên của ai? Tên của một con chó. Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu. Là ông Vương An Thạch, ông nói đúng chứ gì? Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu là tên của một con chó tên là Minh Nguyệt, nó sủa trên đỉnh núi. Ông giật mình rồi, ông mới hỏi thêm nữa. Ông hỏi, vậy chứ ở đây có cái gì gọi là Hoàng Khuyển không? Nói dạ có. Ở đây có một loài hoa, có một con sâu màu vàng tên là Hoàng Khuyển, nó nằm ở trong cái hoa đó. Trời đất ơi, lúc đó ổng mới té ngửa ra. Mình làm cái chuyện gì lố bịch, là cái chuyện đi sửa thơ của người ta mà không biết được cái gì, không biết được cái điển tích, không biết được cái sự tình ở cái địa danh của người ta nó có những cái đặc biệt gì mà người ta làm thơ như vậy. Đó. Cho nên rồi quý vị thấy không, cái người trí thức á, họ sửa nhau mà sửa như vậy đó. Còn mình bây giờ đó nha,
Ai mà sửa một chút gì của mình là bắt đầu làm sao? Mình sân si và mình gọi là tam bành lục tặc. Nó nổi lên rồi. Nhưng mà người trí thức họ đối đãi với nhau như vậy. Biết ông này không biết, cho nên muốn cho ông này một bài học bằng cách mời ông tới chơi. Ngày mà có con chó sủa trên núi, thì lúc đó ông mới biết rằng như vậy thì Vương An Thạch làm thơ là đúng chứ gì nữa. Minh Nguyệt Sơn đầu khiếu, hoàng khuyển ngọa hoa âm hoa tâm. Chó Minh Nguyệt sủa trên đỉnh núi, con sâu tên là hoàng khuyển nằm trong hoa. Đúng rồi, mình vô duyên đi sửa cái bài thơ. Minh Nguyệt Sơn đầu chiếu, hoàng khuyển ngọa hoa âm. Thì khi mà ông Tô Long Pha ổng bị hiểu được rồi, ổng cũng chả nói gì. Người trí thức mà ta đâu cần nói nhiều, hiểu rồi. Thì trước khi mà ổng chết á, ông mới dặn con cháu của ông á, thấy không? Ông mới dặn con cháu của ông á là ở trên đời này người ta lâm vào những cái buồn bực là do lên tiếng và sức đầu lộ diện nhiều. Mình cứ thích lên tiếng lắm, thấy không? Thấy cái gì sai, cái gì trật là mình nói ào ào, mà nói hồi cái sao nó trớt vớt à. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ chuyện đơn giản cũng thường xảy ra. Có ai đó mới bước vô cái, mình nói cái chị đó tên Bông á, cái người đó nói không, tôi biết là chị đó tên Hoa mà. Mình nói đừng có cãi tôi mà, tôi biết mà, trời ơi cái người này tôi rành sáu câu giọng cổ, tên Bông. Nó không, nó tên Hoa. Rồi thôi bà muốn bông hoa gì cũng được. Rồi cái lá cái gặp người ta, cái hỏi kỹ người ta, nói dạ chị tên gì, nó dạ em tên Bông. Quý vị thấy không? Cho nên á là đôi khi mình hay có cái chuyện gọi là mình cứ cho mình là biết hơn, mình biết nhiều hơn, cho nên nhiều khi cũng là cái nguy. Vậy thì quý vị thấy ông vua mà ông muốn á, chọn cái người nào nhất là rắc rối không? Phải chi mà ông đừng có tìm cái nhất á, ông sống hạnh phúc với ba bà, phải không? Và bây giờ vì muốn tìm cái nhất cho mình mà rốt cuộc rồi mất hết. Cho nên đôi khi á, mình có rồi mình hưởng đi, chứ còn mà mình muốn thêm rồi mình muốn cái gì cũng hoàn hảo, muốn nhất coi chừng sao mất á. Rồi câu chuyện kế, đó là câu chuyện ăn trộm dạy con. Ngày xưa có một tên đạo chích. Sẵn đây Pháp Hòa xin mở ngoặc nói cái chữ đạo chích. Là ngày xưa có cái anh đó, anh ăn trộm giỏi lắm. Anh tên là Chích. Và ăn trộm mà nghĩa là anh vô nhà người ta mà hay đến mức độ là không ai hay, không ai biết. Thì nói chung là ảnh ăn trộm một cách tài tình. Cho nên rồi từ đó về sau á, ai mà ăn trộm mà hay mà giỏi đó thì người ta lấy cái tên anh đó ra mà người ta gọi là anh Chích. Rồi á, thì lâu ngày nó thành ra cái nhóm người, đông người chuyên môn đi cái con đường trộm cắp, ta kêu là đạo Chích. Cho nên là đôi khi mình cứ nói đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy ăn hiền ở lành, không dám đâu. Đạo Chích đâu có tốt. Thì có một hôm á, thì cái anh này, có một cái ông này, ông làm cái nghề ăn trộm. Thì một hôm con trai của ông ngỏ ý muốn học theo cái nghề của ông. Thì cái tên ăn trộm này liền dẫn con đi thực tập, dẫn con đi thực tập cách ăn trộm. Hai cha con đến một nhà giàu, có đánh bả cho lũ chó chết mê mệt xong, chết mê đó. Rồi thì đạo Chích khoét vách chung ngôi nhà. Cả nhà đang ngủ say, tên ăn trộm thấy một cái rương to còn trống, bèn dở nắp rương ra rồi bảo con chung vô đây, hốt hết đồ đạc bỏ vô bao cho cha. Thằng con y lời, đạo Chích bèn đóng nắp cài khoen lại, rồi lẻn ra ngoài la lên: ăn trộm, ăn trộm. Chủ nhà bừng tỉnh, thấy nhà bị khoét vách, giáo giác tìm kiếm hồi lâu không thấy động tĩnh chi hết, liền đi ngủ lại. thằng con lão chích nằm chết điếng trong rương, tái tê vì sợ và hận cha khôn tả. Hồi lâu hắn nghĩ ra một kế thoát thân, bèn lấy tay sột soạt vào thành rương và giả tiếng chuột kêu chí chí để đánh lừa chủ nhà. Nghe chuột kêu, chủ nhà vội thức giấc, bèn đốt đèn mở rương đuổi chuột. Thằng bé liền nhóm dậy, tắt đèn, xô té chủ nhà, tông cửa chạy một mạch. Chủ nhà lục đục kéo nhau, vừa chửi vừa đuổi theo. Thằng bé chạy đến đường cùng thì gặp một cái giếng, nó vội vàng ôm một cục đá to liệng xuống giếng và tri hô: thằng ăn trộm rớt xuống giếng chết rồi làng xóm ơi. Mọi người đổ xô nhau kéo đến giếng để bắt ăn trộm. Thằng bé chạy một mạch về nhà, gặp cha, thằng bé òa lên khóc và tiếc không tiếc lời để trách cha nó. Ông đạo chích mỉm cười: khoan đã, con hãy để cho cha nghe, con hãy kể cho cha nghe con đã thoát thân bằng cách nào. Cậu con thuật lại đầu đuôi. Lão vỗ tay cười: hay quá, con tôi đã thành nghề. Quý vị thấy, tức là dẫn con vô rồi cái bỏ rương rồi khóa lại rồi còn hô ăn trộm nữa, làm cho thằng con phải tìm đủ mọi cách để thoát thân. Qua cái câu chuyện này á, chúng ta mới hiểu được rằng á, tất cả chúng ta sanh ở trong cái cõi đời này cũng giống như là chúng ta lọt vô một cái rương mà bị khóa vậy đó. Có phải không? Ngồi đây ai mà không bị khóa? Ngồi đây mà nhìn đồng hồ chứ đã hứa trước rồi nghe. Mẹ có đi chùa là mẹ tới 12 giờ mẹ về. Ba có đi cũng 12 giờ ba về. Chứ là đi đâu cũng sao? Cũng bị khóa hết trơn, không có đi tự do, không đi thoải mái. Rồi chưa đó là chưa nói thêm có phụ tùng mà con nhỏ ha. Chuẩn bị đi là 5-3 bình sữa, 4-5 cái tả, rồi khăn, rồi đủ thứ hết. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng bị vô cái rương hết trơn. Thấy không? Hồi xưa Pháp Hòa nhớ ở Việt Nam có cái tuồng đời cô Lựu đó. Quý vị có nhớ tuồng đời cô Lựu không? Ngọc Giàu nè, gì Minh Vương nè, Lệ Thủy nè, Diệp Lan nè, Bạch Tuyết nè. Thì trong đó có một đoạn á, đưa vàng dụ cái cô đó, kêu cổ đô đeo vô. Nó: anh ơi em không dám đâu, đeo vàng, đeo cái này vào như đeo rong vào cổ, đeo rồi biết cởi sao ra. Bây giờ là mình cũng giống như cái người mà lọt trong rương vậy, phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta tìm cái cách chúng ta thoát thân được thì chúng ta là sao? Chúng ta là những người thành công trong cuộc sống. Đừng có bó tay chịu chết. Có nhiều khi á, mình khổ, mình buồn, nhưng mà cái khổ, cái buồn đó rồi từ từ nó hết. Mà biết đâu chừng cũng may mắn là nó xảy ra hôm nay. Chứ nếu mà nó để lâu hơn nữa thì sao? Càng để lâu thì càng cái tình trạng, cái situation nó còn dở hơn, nó còn xấu hơn. Cho nên có những cái nó xảy ra với mình thì mình nói cũng may là nó xảy ra bây giờ. Phải không? Thành thử ra có những cái chuyện mà chúng ta bị những cái khó khăn, bị những cái buồn khổ thì cũng giống như mình ở trong cái rương vậy. Nếu nói rộng cuộc đời thì chúng ta là những người trong rương. Chúng ta phải tìm, chúng ta phải sống, chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta thoát thân được. Giống như cái tên ăn trộm vậy. Chúng ta nhảy vô cuộc đời này, chúng ta muốn có gia đình, muốn có vợ, có chồng, muốn có con. Rồi thậm chí người xuất gia cũng có cái muốn của người xuất gia. Chúng ta muốn tu, chúng ta muốn độ đời, chúng ta muốn lập chùa, chúng ta muốn làm cái này, làm cái kia. Thì hễ chúng ta còn muốn thì chúng ta còn sao? Còn có những cái khó khăn, còn có những cái lo toan, còn những cái mà phải suy nghĩ. Nhưng mà những cái đó không là những cái mà làm cho chúng ta dừng bước. Cho nên những cái niềm đau, những nỗi khổ trong cuộc sống này ai cũng có hết. Mà chúng ta giống như những người ở trong một cái rương vậy. Và chúng ta phải tìm cách để chúng ta đi ra khỏi cái rương đó. Cũng giống như kỳ trước và kể quý vị nghe là cái con trai vậy đó. Nếu mà nó quằn quại với cái đau đó mà nó không nhả ra chất nhờn thì nó không bao bọc được cái hạt trai và nó không sống được, phải không? Nó sẽ chết. Cho nên á, có nhiều người khổ quá đó, họ tìm cách họ chết bằng cách là họ tự giận. Nhưng mà thay vì mình cả gan, gọi là mình can đảm, mình đâm mình một dao hoặc là uống một chai thuốc chết, thì tại sao không can đảm sống? Can đảm chết thì cũng can đảm sống. Mà mình khổ cũng chết, mà mình buồn cũng chết, mà mình vui thì cũng chết, thì thôi vui chết. Người ta kêu là ngậm cười nó chín suối mà. Quý vị có nghe từ đó không? Ngậm cười nó chín suối. Thành thử ra thôi thì thà là ngậm cười nó chín suối chứ còn đỡ hơn ngậm buồn nó chín suối. À. Cho nên á, chuyện gì đến, trước sau nó cũng đến. Và nó đến rồi thì nó phải đi, chứ nó không ở đó. Bởi vì cuộc đời là vô thường. Cuộc đời là vô thường. Đây, chỉ còn có 2 tuần lễ nữa cái làm gì? Mình gọi là gì? Ăn Tết. Nhưng mà rồi ăn xong cái bữa đó kêu ăn Tết chứ thiệt ra cũng gì đâu, cũng y chang như ngày thường vậy. Bộ đợi Tết mới làm mò dưa giá thịt kho hột vịt ăn à? Đợi Tết rồi mới làm món này món kia sao? Bình thường cũng ăn vậy. Nhưng mà đặc biệt cái ngày đó nấu cho đủ món lên và kêu ăn Tết. À, ăn hết cái Tết này, hết Tết cái kia. Tết mừng vui lắm. Nhưng mà thiệt sự ra bên cạnh cái vui cái mừng nó tăng gì? Tăng tuổi thọ. Mà tăng tuổi thọ có nghĩa là mình tăng cái già, tăng cái yếu rồi. Cho nên gọi là mừng sinh nhật, chứ thiệt sự nghĩ cho kỹ có gì mừng? Thêm một tuổi là già, thêm tuổi có gì mừng? À, cho hồi xưa người ta hay để mấy cái câu đối trước cửa nhà ăn Tết lắm. Gọi là gì? Thiên tăng tế nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường. Người ta hay để mấy câu trước cửa nhà vậy đó. Thiên tăng tuế nguyệt, tức là trời thêm năm tháng tuổi. Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ, người thêm tuổi thọ. Còn mùa xuân á, mãn hết cái vũ trụ này. Xuân mãn càng khôn, còn phúc thì nó mãn ở trong nhà mình, đầy đủ ở trong nhà mình. Đó là một lời cầu chúc. Thì đời nó vậy à, thấy không? Hễ cái này tăng lên thì cái kia cũng phải tăng à. Tăng tuổi thì giống như mình nói vậy á, chính phủ mà tăng tiền già có nghĩa là mình cũng tăng cái già. Mà tăng cái già thì tăng cái yếu. Rồi tăng cái gì nữa? Tăng cái bệnh. Vậy thôi. Cái này tăng thì cái kia tăng, cái này giảm cái kia giảm. Hỏi gì? Giảm tuổi trẻ. Cho nên đời nó vậy đó, không có gì hết. Cho nên rồi mình buồn, mình khổ, cái chuyện nó cũng đến. Bây giờ á, phải chấp nhận, phải đối diện, phải tìm cách giải quyết. Chứ không phải rồi buồn khổ rồi cứ ngồi đó, cứ la lên tôi buồn tôi khổ. Rồi mình than á, mình nói tôi buồn lắm, tôi không có ai tâm sự hết á. Ở trên trời tôi là vì sao lạ, dưới trần gian tôi là kẻ lạc loài, nhưng mà không ai hiểu tôi hết trơn á. Rồi mình còn hỏi một câu nữa chứ. Người ơi có thấu tình tôi không? Đất khách buồn tên tuyết ngập đồng. Tại vì chia tay rồi đó. Chia tay rồi cái là bây giờ mình biết cái người kia đang ở xứ ấm đó. Xứ ấm là có thể là đang ở xứ ấm thiệt. Hoặc là người kia bây giờ đang có người khác cho nên người đã ấm lắm. Mình mới nói là người ơi có thấu tình tôi không, đất khách buồn tên tuyết ngập đồng, bên nớ người vui nhiều nắng ấm, riêng tôi lặng lẽ đếm sầu đông. Trời ơi. Như vậy thì phải cảm ơn mùa đông, tại vì mùa đông đã làm cho mình có cảm hứng mình làm thơ hay được như vậy. Cho nên đó là ở trên đời này ai như cũng giống như cái tên ăn mình, giống như tên ăn trộm vậy đó, phải không? Có nghĩa là mình lọt vào một cái rương đời. Đời như một cái rương, khó khăn đã nhất định lọt vô cái rương, lọt vô nhà người ta rồi thì phải tìm cách mà thoát thôi, chứ còn không có cách nào hơn. Chúng ta phải tìm cách để chúng ta sống, phải không? Trịnh Công Sơn có một câu hát: đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng, tôi là em mà em cũng là tôi. Cái chữ em ở đây á, có hai ý. Một á, là để mình mới nói với cái người kia đó, một người khổ thì người kia cũng khổ. Con mà khổ, mẹ cũng khổ. Mẹ khổ, con khổ. Đó là mình nói cái người thân của mình với nhau đó. Còn nếu mà nói em mà em với chính mình nè, em là tôi mà tôi cũng là em, cái khổ bây giờ nó ở trong mình, mình là người khổ. Đừng có tuyệt vọng, vì hết mùa đông rồi tới mùa gì? Mùa xuân. Hết mùa xuân thì mùa hè, hết mùa hè tới mùa thu. Hôm nay mình khổ, ngày mai vui. Hôm nay mình vui, lát nữa khổ. Cho nên chớ có so đo khổ với vui. Có chi là khổ, có chi vui. Cái bài thơ đó, hai chữ vui khổ. Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Cái là giữ cái tâm mình cho nó bình thản. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Bài thơ có hai chữ khổ với vui thôi. Và tại vì mình mê thì mình khổ, bớt mê thì bớt khổ. Mà nói vậy chứ khó lắm à, không phải dễ đâu. Nói thì nói dễ lắm đó, nhưng mà không phải dễ. Tại vì nếu mà dễ á thì đâu cần tu. Tại vì tu là sửa, mà sửa là phải để ý từng ly từng tí, rồi phải từng mỗi ngày một chút, rồi phải có nghệ thuật sửa nữa. Giống như cái bàn này mà lỡ nó bị trầy mà kêu anh nào không biết gì hết trơn, anh lệnh càng hồi nó hư luôn nữa. Phải không? Muốn sửa cái bàn là phải có nghệ thuật để mà sửa. Muốn tu là phải có nghệ thuật để tu. Muốn sống cho an lành là phải có nghệ thuật để sống, chứ không phải muốn sống sao sống. Muốn nấu ăn cho ngon là phải có nghệ thuật nấu ăn. Muốn trang trí nhà cửa đẹp là phải có nghệ thuật của trang trí. Cho nên tu là một nghệ thuật, chứ không có gì hết. Bây giờ mình khổ nè, là một sự thật, không có chạy trốn đâu được hết á. Bây giờ tìm cái nghệ thuật nào để chúng ta bớt cái niềm đau đớn khổ của mình. Uống thuốc này không hết, kiếm thuốc khác uống. Giống như mà người ta đánh võ vậy á, đánh mình trên này, mình lấy tay đây mình đỡ rồi, cái tay làm gì đây? Không lẽ là chấp tay xá đó à? Cái người người ta múa võ là người ta tay chân người ta phải nhanh nhẹn vậy, mà người ta không cần lúc nào cũng phải thủ. Một kiếm sư mà lừng danh mà hay đó, không bao giờ lúc nào cũng đi bên mình với cây kiếm. Người ta tập kích mình phải không? Chỉ cần phốc lên là bẻ cái nhánh cây cũng thành binh khí. Hồi xưa có nhiều người võ sư đâu có cần, có nhiều câu chuyện như vậy đó. Một kiếm sư thật sự là không có cần cầm kiếm. Một Phật tử gọi là chính nhãn hiệu, chính con nai vàng, không cần đi đâu cũng đeo sâu chuỗi, không cần đi đâu cũng kè kè cái bồ đòn. Người ta đang ngồi nói chuyện vậy, cái phốc cái bồ đòn ra ngồi lâm râm, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Trời ơi, cái đó là đâu có tu gì, cái đó là mình hình thức. Rồi người ta bực nữa, ta nói bà làm gì vậy? Không, không cần. Lỡ không có chuỗi niệm phải không? Này, có 14 cái sâu, 14 hộp chuỗi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Ngồi bấm cũng được. Thôi làm gì đó, tôi đang bấm ngài. Cũng được chứ, có sao đâu. Cho nên có nhiều lúc đi Pháp Hòa đâu có chuỗi chiếc gì, cứ ngồi muốn bấm cũng được. Còn không là cứ thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Một người nhà thơ nổi tiếng không cần đi đâu cầm cái viết với cuốn sổ, đi đâu gặp cảnh cũng làm thơ, không cần. Thấy cảnh thích làm thơ. Thơ là nó xuất phát từ cái trái tim, chứ không phải đi đâu cầm cuốn sổ với cây viết. Nghệ thuật là như vậy. Cho nên á, mình ai cũng có khổ nha. Khổ nó đang trực chờ mình, vui nó cũng đang trực chờ mình. Không khổ chồng cũng khổ vợ, không khổ vợ cũng khổ con, không khổ con thậm chí không ai làm khổ mình hết. Mình khổ với người dân nước lã. Ngồi mình khổ với ai? Khổ với chính mình. Không bằng lòng với mình. Nhiều lắm. Có một câu chuyện khác tên là Bác Cháu Lú. Thì theo ngày xưa đó, người ta quan niệm á, ai mà chết đi xuống dưới âm, dưới địa ngục á, âm phủ á, là trước khi đầu thai á là phải ghé cái quán của mạnh bà để ăn một cái chén cháo lú. Cháo lú là ăn vô rồi cái là mình quên hết chuyện quá khứ. Quý vị hiểu ý không? Cái đó là một cái quan niệm, chứ thiệt sự ra không có cái chuyện đó. Nhưng mà người ta quan niệm là mình chết thì mình xuống âm phủ, rồi tới giờ, tới ngày mình đi đầu thai á, thì người ta cho mình ăn một cái chén cháo. Ăn xong rồi là chuyện gì của trước kia là quên hết. Thì công an ở Diêm Phủ bắt một cái hồn ma đi đầu thai, thì nhờ không ăn cháo lú cho nên cái chú nhỏ này sanh lên được 5 tuổi. Thì cái chú này khẩn khoản xin ba mẹ của chú dắt chú đi thăm thân bằng quyến thuộc của chú ở đời trước á. Thì ba má chú thấy lạ lùng nhưng mà vẫn chiều con. Cuộc tao ngộ giữa thân quyến và một cậu trẻ diễn ra trong một bầu không khí éo le và cảm động. Chú nhỏ này gặp lại bà vợ cũ, gặp con trai, gặp con gái, cháu nội, cháu ngoại bằng cái giọng ngọng nghịu của đứa bé 5 tuổi. Thì đứa nhỏ này mới thăm hỏi hàn huyên với vợ, với con, với gia đình. Sau câu chuyện này, sau khi mà gặp được những người thân trước rồi, thì chú nhỏ 5 tuổi này không sống hồn nhiên, tự nhiên như một bất cứ một đứa trẻ nào khác. Mà bởi vì sao? Bởi vì chú còn nhớ tới vợ, tới con mà trước kia của mình. Cuối cùng, ba nó đành đưa nó vào chùa, không phải để tu mà để đi dưỡng bệnh tâm thần. Cậu con trai út của ông bác sĩ thú y cũng tình nguyện vào chùa để thăm chăm sóc người cha bé con của mình và tu tâm dưỡng tánh. Tức là vì có một cái hồn chết xuống dưới rồi, không ăn cháo lú, đầu thai lên, rồi nhớ lại tiền kiếp mình có vợ ở chỗ đó, có con chỗ đó, rồi gặp nhau, rồi tay bắt mặt mừng, rồi từ đó về sau là những cái ngày sống hiện tại, đáng lý sống hồn nhiên, vui vẻ như một đứa trẻ 5 tuổi thì không sống được như vậy, mà cứ nhớ tất cả những gì của quá khứ. Quý vị thấy như vậy thì quên tất cả của quá khứ nó cũng có cái lợi chứ đâu có sao. Cho nên cũng may nha. Cũng may là bây giờ mình không biết ức giáp gì chuyện quá khứ hết trơn á. Chứ nếu mà biết á, trời ơi, không biết chỗ đâu mà cất á. Bị vì sao? Vì nỗi cái phiền lụy của đời này thôi mà nói hoài không hết đó. Nên chỉ đời này thôi nè. Sống nhau mới có 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm thôi. Mà gặp thầy là trút ra không bao nhiêu mà cho đủ. Có nhiều khi nói thôi bữa nay con kể thầy nghe nhiêu thôi, bữa khác con nói tiếp. Như vậy thì quý vị thấy khổ không? Chỉ một cái đời này thôi mà đã phiền lụy khổ đau như vậy rồi. Mà nếu như trường hợp mà nhớ luôn nữa kiếp trước thì cất ở chỗ nào? Ai mà nghe cho nổi chuyện của mình? Phải không? Cho nên á, quên được cái chuyện quá khứ không phải là một cái chuyện không tốt. Cho mà cũng cho nên á, là chư tổ cũng dạy mình á, việc qua rồi chẳng lo, chuyện hiện tại thì phải để ý. Chuyện cái gì nó quá khứ cứ để cho nó là quá khứ. Còn chuyện tương lai chưa đến, phải không? Chuyện hiện tại là chúng ta phải lo. Có một cái vị đó đọc xong câu chuyện này cái ta làm bài thơ như vậy nè. Năm xưa nghe kể chuyện bác cháu lú ở Diêm Đài, hồn ma nào cũng phải cạn chén mới đầu thai. Tôi nghe xong, tôi nghe lòng tự nhủ nhất định sẽ một lần không thèm ăn cháu lú để được nhớ tiền thân. 30 năm xuôi ngược mang thân xác con người, bao nhiêu lần tôi ước bác cháu lú trời ơi. Lần này xuống âm phủ nhất định vét sạch nồi để quên đi tuốt luốt như một dòng nước xuôi. Tức là mình ở đây muốn nói là đôi khi mình hay lo nghĩ cái chuyện quá khứ, rồi mình cứ ôm ấp chuyện quá khứ mà nó không có đem lợi ích gì hết cho mình. Cho nên mình chư tổ dạy mình, hồi xưa có một vị thiền sư, người ta hỏi thầy vậy chứ thầy sống ở đây bao lâu rồi? Ông trả lời nói sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Tôi sống bây giờ, tôi biết bây giờ thôi, chứ còn chuyện của mấy năm trước tôi đâu có nhớ nữa. Mà thiệt, mà thật là như vậy. Cái chuyện gì của quá khứ á, mà nó khổ đau á, là mình quên thì nó hay, mà nhớ lại nó buồn dữ lắm. Cho nên nó có nhiều khi mình buồn, Rồi mà hễ mà nhắc tới cái mình khóc. Vậy thì mỗi lần mình nhắc nó đâu có lợi, mà cứ nhắc. Hôm trước bà kể quý vị nghe đó, giống như mà cái con chó mà nó đang ngậm cục xương, mà nó đi ngang cái dòng sông rồi nó thấy cái bóng của nó chìm ở dưới nước, nó tưởng đâu có con chó thứ hai ngậm cục thịt của nó vậy. Hoặc là con chó giả đó, cái cục xương giả đó, con chó nó ngậm hoài, nó ngậm, nó ngứa răng rồi nó cứ ngậm, mà có ăn bao giờ được đâu, mà nó cứ vẫn thích ngậm. Chúng ta cũng vậy, cứ ngậm hoài những cái buồn đau mà không bao giờ nhả ra. Rồi kể quý vị nghe một câu chuyện cuối, có cái tên là tưới dưa cho người. Hồi xưa ở bên Tàu có hai nước tên là Lương và Sở, hai nước là láng giềng ở cạnh nhau vào thời Chiến Quốc. Một vùng á, bên nước Lương á, thì siêng năng chăm sóc cho nên dưa được tươi tốt, còn nước Sở thì lười biếng cho nên dưa của nước Sở xấu. Dân Sở thấy vậy sanh lòng đố kỵ, mỗi đêm lén chạy qua nước láng giềng là nước Lương cào dưa của người. Dân Lương thấy dưa của mình mỗi ngày chết một ít lấy làm lạ, theo dõi và phát giác ra nguyên nhân, bèn dự định sẽ lén ra qua rẫy của dân Sở để cào dưa trả thù. Thì trong đó có một ông quan, quan huyện của nước Lương là Tống Tự, biết như vậy cho nên mới khuyên: thay vì đi cào dưa mỗi đêm, ta hãy lén sang bên ấy tưới dưa cho người, có phải tốt hơn không? Dân Lương bèn y lời, nhờ đó rẫy dưa của dân Sở mỗi ngày một xanh tươi tốt đẹp. Dân Sở ngạc nhiên theo dõi và biết được nguyên nhân, lấy làm hổ thẹn, chuyện đến tai quan huyện. Rồi vua Sở, nhà vua bèn sai người mang lễ vật sang tạ tội vua Lương và kết tình giao hữu. Một bên á, thì tối ngày cứ đi qua cào dưa của người ta, mà thay vì trả thù á, thì đem nước qua tưới cho bên này. Thì bên kia thấy không biết tại sao mình bị bận lo đi chiến tranh không mà dưa mình vẫn tốt, để ý thì mới biết là người láng giềng qua tưới dưa cho mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, cái lòng đố kỵ và ganh ghét á, là một trong những cái tật xấu của con người ở trần gian này. Cho nên á, thường thường á, khi mà ta đố, tật đố á, thì ta ước mơ những gì mà ta đã mất và không bao giờ mình muốn người khác được. Nào, cho nên á, chúng ta phải thấy cái lý nhân quả, tại sao người ta được mà mình không được. Mình không được là tại vì mình gieo cái nhân xấu. Mà bây giờ người ta được mà mình lại sanh cái tâm ganh ghét, đố kỵ nữa, thì hóa ra mình càng xấu hơn. Đời trước xấu rồi, cho nên đời này quỷ cái quả xấu. Rồi không có biết tu tập thêm mà lại ganh với người hiện tại nữa, cho nên đó, cái xấu này nó chồng lên cái xấu kia, cho nên cuối cùng rồi cái quả xấu mãi mãi nó đến với mình. À, vì vậy cho nên á, mình phải học cái cách của ông Tống Tự xử lý thật là tài tình, là lấy cái đức báo oán. Còn mình bây giờ hay lấy cái gì? Mình hay lấy oán báo oán lắm. Mà đạo Nho ta nói đó, oan oan tương báo hà thời dứt. Cứ lấy oán báo oán chừng nào mới hết. Phải không? Cho nên á, thay vì người ta nói xấu mình, thay vì mình đi nói xấu lại, thì thôi mình nói tốt cho người. Thì người ta phải thấy rằng, người trí thức người ta phải nhận, người ta nói: ủa, tại sao mà tôi nghe cái người kia luôn luôn nói tốt về anh, mà anh gặp tôi không nghe anh nói tốt về người kia hết. Nhiều khi người ta không nói thẳng, nhưng mà ta có cái suy nghĩ của người ta. Cho nên mình á, đừng có nói gì hết. Cái oan ức của mình, cái hiểu lầm của mình, có ngày người ta sẽ hiểu. Còn mình mà càng đính chánh á, thì nó càng sanh thêm chuyện. Tại vì ai cũng, khi mà đính chánh thì ai cũng muốn dành cái phần hơn về mình. Cho nên á, người ta không chào mình mà mình chào người ta lại, đó là mình tưới dưa rồi đó. Rồi thậm chí á, mình rót nước sẵn gì sẵn đó, mình đi đó, mình rót hai tay hai ly, lại mời người kia một ly nước. Nó đơn giản dữ lắm, nhưng mà mình nói làm như vậy người ta nói là mình dại. Mà thậm chí mình còn nói nặng, nó nói tôi làm vậy nó nói tôi ngu. À, tôi đối xử xấu mà nó vẫn tốt, cái đó không có ngu đâu. Cái đó là tu đó. Cái đó không phải là ngu, là tu. Còn cái người mà tu á, là cái người ngu là người ta ăn miếng mình trả miếng, đừng có như vậy, tại vì không bao giờ nó dứt những khổ đau, vì người ta cứ chồng chất cái khổ cho mình. Cho nên cái người tu á, là nó phải khác hơn cái người không tu là ở cái chỗ đó. Cho nên quý vị nhớ nha, nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận. Người ta nói chắc cái ông mà viết cái bài này chắc cà lâm à. Cái gì mà cứ nhẫn, không phải. Ông viết ba chữ nhẫn nè, nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận là sao biết không? Thân nhẫn, miệng nhẫn, ý cũng nhẫn luôn. Ba cái nhẫn, thân nhẫn, miệng nhẫn, ý nhẫn, gọi là nhẫn nhẫn nhẫn. Những cái quan gia trái chủ từ nay sẽ tận. Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất tề tiêu. Tức là nhịn, thân nhịn, miệng nhịn, ý nhịn, thì tất cả những cái ngàn muôn tai họa nó tiêu một lần. Mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Nín nín nín, tức là thân nín, miệng nín, ý nín. Từ xưa đến nay biết bao nhiêu vị thần tiên người ta thành công ở cái chỗ nín này. Hư hư hư, công danh cái thế bất tự do. Thôi đi, thôi đi. À, có nghĩa là mình cho nó qua đi. Thấy không? Thân cũng không làm, miệng cũng không nói, ý cũng không nghĩ, cho nó qua. Rồi từ xưa đến nay, dù cho công danh có cái thế đi nữa, thì sao? Rồi thì nó cũng vậy thôi. Cho nên á, mình hơn người ta, hơn bây giờ, nhưng mà thêm một kẻ thù. Rồi nhiều khi mình thua, nhưng mà mình lại bớt đi một kẻ thù. Thì đó, thì hôm nay cái thời giờ sinh hoạt của mình chỉ có bao nhiêu. Rồi Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một vài câu chuyện của người xưa. Chúng ta gọi là ôn cố tri tân, ôn cái cũ để chúng ta biết được những cái mới. Người xưa cũng là con người, cũng phiền, cũng muộn, cũng ganh, cũng tị, cũng hờn, cũng giận, cũng trách, cũng móc, cũng khổ, cũng đắng, cũng cay, cũng chua, cũng chát, đủ vị trên đời hết. Thì ngày nay chúng ta cũng không có khác. Cái này gọi là hương vị cho đời. Hương vị của cuộc đời là mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát, mà trong kinh gọi là lục vị. Mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát. Mình ăn cơm hàng ngày có ngoài sáu vị này không? Có ngoài sáu vị này không? Không. Mình ăn hàng ngày không ngoài sáu vị, mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát. Thì cuộc đời này chúng ta cũng đầy đủ những cái vị đó. Ăn khổ qua mà không đắng, mình không thích, thì hôm nào nó có khổ thì cũng cứ chịu thôi. Tại vì thích ăn khổ qua, phải không? Ăn ớt mà ớt không cay thì lại không thích, thì hôm nào đó cuộc đời mình nó có cay chút thì cũng thú vị thôi. Ăn chè thì phải ngọt, mà hôm nào mà nó ngọt thì cũng cứ hưởng ngọt. Đó, cho nên hưởng được như vậy đó, thì cuộc đời này giống như người ở trong rương vậy. Mà Pháp Hòa thường hay ví dụ như con cá ở trong ly nước này, nếu nó nhìn qua cái hồ kia, nó hơn thua với con cá kia, nó cũng chẳng bao giờ nó nhảy qua được cái hồ kia. Thì tại sao? Cá là cần cái gì? Chỉ cần nước để mà sống thôi. Thì thôi nhiêu đây cũng đủ sống. Mà con kia nó cũng, nó ở trong cái hồ rộng, bất quá nó hơn mình là nó điên vòng rộng. Mà nhiều khi nó ngoắt vậy, nó mỏi đuôi còn hơn mình nữa. Thấy không? À, nhà mình chật một chút không sao, đỡ mất công la hét sùm. Tại vì cần kêu ai điện thoại, chỉ cần bước qua phòng này nghe kêu điện thoại. Còn nhiều cái nhà rộng quá đó, mình mà phone lên mình nói có má nhà không, con nó đứng nó kêu má phone. Trời ơi, mình tưởng tượng là hỏi má đang ở đâu, con má đang ở basement mà con nói nhỏ nhỏ má không nghe đâu, con la. Cho nên nhiều khi nhà rộng mà hao hơi lắm. Nhiều khi nhà rộng mà đi giống như ở đây vậy nè, mỗi lần mà phone mà kiếm mấy cô cái từ ở đây mà phải lội xuống dưới basement. Rủi mà cổ đang ở đây cái mình phải đánh cái vòng ra trước, mà cổ không ở trước cỡ sao đi hoài nó cũng mệt lắm, phải không? Cho nên đã là con cá thì chỉ cần nước để mà sống, mà nước trong một cái ly hay nước trong một cái hồ thì cũng sống thôi, chứ không có cái gì. Người kia ăn ngon ba chén cũng no, mình nước tương dưa cải ớt cũng no, chứ có ai hơn đâu. Đâu phải là đồ ăn ngon mà có thể ăn hơn, cái bao tử nhiêu là cũng nhiêu à. Pháp Hòa hay nói cái vụ đó hoài vậy đó. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường diệt bất xứng ý. Người biết đủ, ăn côn nguội nằm đất vẫn thấy vui. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, nằm ngay trên đất cũng vui. Bất tri túc giả, người không biết đủ, tuy ngọa thiên đường, ở ngay thiên đường cũng không vừa ý. Tiếng Anh có một câu hay đó: If you are not, if you cannot have what you want, then be happy what you have. Nếu mà anh không có vui được những gì anh muốn đó, thì anh hãy vui với những gì anh có. Như vậy mới được, vậy thì mới sống được. Chứ còn không thì sống mấy mươi năm mà khổ, rồi tới cuối cùng người ta đọc cái điều, tiểu sử của mình, má con một đời hy sinh cho chồng, cho con, cho cháu, cho chắc, và cuối cùng má con ngậm bùn nơi chín suối. Khổ lắm. Phải làm sao để con mình nó đọc tiểu sử: má con một đời hy sinh cho chồng, cho con, cho vợ, cho cháu, cho chắc, và cuối cùng má con đã nhẹ nhàng ra đi về với Phật, gọi là ngậm cười nơi chín suối. Khổ cũng chết, không? Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời nước chảy, chảy mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lợi đời. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi. Trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau có cũng như không. Trăm năm trước mình là gì? Trăm năm sau mình là gì? Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi. Cho nên còn sống nhau đây, đem cái tấm lòng ra mà sống. Thấy không? Mình đừng có đến với nhau bằng cái tình không, đến bằng cái tâm nữa. Đem cái tâm ra mà sống. Cha mẹ thương con thương cha mẹ, đó là chuyện đương nhiên. Không có nói phải để tôi ráng thương con tôi. Không có cha mẹ nào đó để tôi ráng thương. Cha mẹ là thương con. Cho nên nhiều khi con cái buồn trách cha mẹ, chứ cha mẹ buồn nói một chút vậy thôi chứ không bao giờ để trong lòng. Có nhiều người mẹ thấy thương lắm, con nó hổn mà lên nói: thầy, bây giờ có cách nào để cho con của tôi nó đừng có tội không? Hỏi sao vậy? Tại nó nói hổn với tôi chịu được hết mà tôi sợ nó mắc tội. Thương con đến mức như vậy. Thôi xin chúc đại chúng có một ngày an lạc.